Chúng ta bàn hôm nay đó là pháp vị. Bữa trước thì chúng ta có học cái đề tài là phương tiện. Thì ở trong cái chỗ phương tiện đó thì các Phật tử nhớ cho cái này. Tại vì cái phương tiện thì nó không phải là chân thật. Cho nên nếu người mà chấp phương tiện là chân thật thì họ tu cũng không có kết quả nữa. Rồi đôi khi tất cả các Phật tử chúng ta thì khi mình làm một số các cái việc mà sai trái đó, mình cũng nói là phương tiện thôi. Đây là cái phương tiện. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta phạm phải cái sai lầm. Tại vì trước nhất là người ta hiểu cái phương tiện mà của Đức Phật ở đây. Tại vì Đức Phật tu thì khi thành Phật rồi, tức là chứng được cái pháp chân thật. Cho nên cái chân thật mà của Đức Phật chứng được thì Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là không có thể nghe được, không có thể hiểu được và cũng không có thể làm được. Tất cả chúng sanh thì không thể nghe được cái pháp chân thật, không thể hiểu được cái pháp chân thật và cũng không có thể hành được cái pháp chân thật. Cho nên đầu tiên ta phải hiểu như vậy nữa. Tại vì nếu mà cái người nào mà hiểu được cái pháp chân thật và hành được cái pháp chân thật thì người đó là Phật, tức là thành Phật rồi. Thành ra bây giờ chúng ta nói ta hiểu hay là ta tu nhưng mà ta chưa thành Phật mà ta còn thọ quả báo liên miên thì biết cái này chúng ta hiểu sai và chúng ta tu sai. Cho nên cái kết quả đó là hoàn toàn không tốt. Người học Kinh Pháp Hoa phải nhớ là Đức Phật có khẳng định cái đó. Cho nên Ngài mới bảo rằng cái khi Ngài thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, Ngài muốn nhập diệt. Tại vì nghĩ là nói không được, nói cái pháp này không được, thì không có ai nghe được, không ai tin được và cũng không có ai làm được hết. Cho nên Ngài không nói, muốn nhập diệt. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Đức Phật thành Phật rồi, cho nên cái quan hệ trực tuyến giữa Đức Phật đó, với tất cả các Đức Phật trong mười phương nó có. Cái quan hệ đó có. Cái quan hệ giữa Đức Phật đối với các cõi trời, đặc biệt nhất là cõi trời Phạm Thiên, xuống tới cõi trời Đế Thích, trời Tứ Thiên Vương, cái quan hệ này nó có. Cho nên Đức Phật là quan hệ được hết ở trong Pháp giới và thấy được, biết hết được ở trong Pháp giới. Thì bây giờ tất cả các Đức Phật trong mười phương, các vị Phạm Vương Đế Thích đều thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì bây giờ tất cả mọi người đều thỉnh Đức Phật thuyết pháp hết, nhưng mà Đức Phật nói là bây giờ cái pháp của ta tu, pháp của ta chứng thì không ai nghe được hết, không ai hiểu được hết, không ai làm được hết, kể cả mấy ông cũng làm được. Tất cả các ông vua trời cũng làm được. Rồi tất cả các vị Bồ Tát cũng không làm được nữa. Thì bây giờ làm sao nói? Cho nên cái chỗ này nữa, chúng ta học Kinh Pháp Hoa, chúng ta nói biết là cái pháp chân thật Đức Phật muốn nói, cái này gọi là tịch diệt tướng. tức là tịch diệt tướng. Cái tướng tịch diệt, cái tướng thanh tịnh, nó nằm ngoài ba việc, tức là không dùng ngữ ngôn mà diễn tả được, không dùng tâm mà hiểu được, tức là ly danh tự, ly tâm duyên. Hay cái gì mà khởi tâm lên là sai rồi, khởi tâm lên thuộc về vọng niệm rồi. Cho nên cái pháp đó là vậy đó, pháp thực của nó vậy đó, thì không thể nào mà thấy được nó, hiểu được. Đây là pháp chân thật, tức là pháp của Đức Phật. Đức Phật nói thêm cái nữa đó, là duy Phật, giữ Phật, nải năng cứu tận chư pháp thực tướng. Thành ra chỉ có các Đức Phật á, thì mới hiểu được cái việc này thôi. Đây là cái việc mà quan trọng nhất khi mà ta tu chúng ta nhận ra được. Cho nên lúc bây giờ đó, tất cả các Đức Phật mà ở trong mười phương đó, thì các ngài đó, là tu chứng chân thật cũng giống như là Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà muốn giáo hóa chúng sanh á, thì phải khai phương tiện môn, tức là mở ra cái cánh cửa phương tiện, tức là pháp phương tiện, đưa ra cái pháp phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái pháp phương tiện của chư Phật trong mười phương thì hoàn toàn khác nhau, nhưng mà pháp chân thật thì giống nhau. Các Đức Phật tu chứng thì giống nhau, hành đạo cũng giống nhau. Tức là Phật nào cũng có 32 tướng tốt, cũng có 80 vẻ đẹp hết. Phật nào cũng có 4 cái tâm từ bi hỷ xả, gọi là vô lượng tâm. Phật nào cũng có thập lực và thập bát bất cộng pháp. Tức là giống nhau hết, tu chứng là giống nhau hết. Nhưng mà khai phương tiện ra để giáo hóa chúng sanh thì không Phật nào giống Phật nào hết. Đó. Thành ra cái trường hợp mà bảy Đức Phật ngồi đằng sau lưng Thầy á, thì bảy Đức Phật ngồi sau lưng Thầy đó, là mỗi một Phật á, nó có một cái biểu tượng khác nhau trong đó, đó. Mà bữa trước đó là quý vị nghe Thượng tọa Lệ Trang giảng về cái vấn đề bảy Đức Phật Dược Sư này. Tức là bảy Đức Phật Dược Sư ngồi sau lưng Thầy đó, thì cái trường hợp này đó, là khác nhau hết, chứ không phải là có một. Tức là từ đây mà cho tới Đức Phật Dược Sư cuối cùng là cách mình tới 10 muôn ức thế giới. Nhưng mà từ 10 muôn ức thế giới này đó, tức là cách một muôn ức thế giới thì lại có một Phật phương tiện khác nhau, một muôn ức thế giới có một Phật phương tiện khác nhau. Như vậy có nghĩa là cái trình độ không đồng nhau, cái phước báo không đồng nhau, cho nên cái hiểu biết á, đương nhiên cũng không đồng nhau. Và muốn tu cho có kết quả đó, thì cái cách hành đạo cũng không đồng nhau. Cái khác nhau này, tu thì khác nhau, nhưng mà cái khi chứng thì chứng được cái pháp giống nhau. Tu phương tiện mà chứng là chứng được chân thật. Nên Đức Phật nói là cái khi tu thì khác nhau như vậy đó, nhưng mà cuối cùng thì tất cả đều thành Phật hết. Tất cả mọi người chúng ta đều thành Phật hết. Đây là cái tinh thần của Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Thì bây giờ đó Đức Phật khai ra cái phương tiện để mà dạy cho tất cả mọi người đồng tu. Thì cái phương tiện của Đức Phật là gì? Tức là người ta nói rộng ra đó, bảo là có 84,000 pháp môn tu khác nhau. Cho nên tất cả các Phật tử, cái khi mà mình thấy những người khác hành đạo khác với mình, mình không nên vội chê họ. Nhưng mà mình biết họ tu cái pháp khác với mình đó, nhưng mà tất cả chúng ta đều là Phật tử hết, mình phải hiểu như vậy. Tại họ ở trong cái hoàn cảnh khác, cái nhận thức khác, cho nên việc làm nó cũng phải khác. Nhưng mà cái việc làm chúng ta khác, cái hiểu biết chúng ta khác đó, mà không được hiểu ngoài 84,000 pháp phương tiện của Đức Phật. Nếu mà ta hiểu lệch ra ngoài đó thì cái này coi như là đọa, phải không? Tức là sai đó. Tức là tu theo pháp phương tiện nhưng mà chứng đó, thì thì đi vào pháp chân thật. Tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ vậy đó. Cho nên người ở trong địa ngục tu khác, mà địa ngục trong chính tầng địa ngục á, cái khổ cũng không giống nhau. Nên bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng có cái hoàn cảnh riêng và ai cũng có cái nỗi khổ riêng, phải không? Đâu có ai giống ai đâu. Cho nên từ cái chỗ hoàn cảnh riêng này, từ cái nỗi khổ riêng này mà Đức Phật thuyết pháp nữa, để chúng ta diệt trừ cái khổ riêng này và thay đổi cái hoàn cảnh của chúng ta. Đây là cái phương tiện của Đức Phật đưa ra để mà chúng ta tu. Tại vì pháp chân thật á, thì nó là gọi là pháp vô sanh, tức là không có làm gì hết á. Nhưng mà có những người á, tu rồi chấp vô cái pháp chân thật này nữa, thì họ không làm gì hết á, thì họ được gì? Đây các vị nên biết. Tại chỗ này của Đức Phật á, gọi là Bồ Tát mà diệu lực, không làm, thấy thì không làm gì, nhưng mà cái lực điều động của Đức Phật là khắp cả pháp giới. Cho nên cả trời người đều cung kính cúng dường hết, nó không làm. Nhưng bây giờ chúng ta bắt chước Đức Phật, ta không làm gì hết thì ta được cái gì đây? Cho nên chúng ta phải tu cái pháp phương tiện của Đức Phật. Thì trong cái pháp phương tiện này thì Đức Phật gọi là tùy phương và tùy tiện. Tức là tùy phương, tức là tùy theo quốc độ mà tu. Khác hơn mình ta tu thì không có kết quả, mà dễ chuốc quả vào thân lắm, phải không? Đây các vị nên nhớ cái chỗ này. Phương tiện là như vậy đó. Chứ phương này nữa là tùy theo quốc độ. Cho nên bây giờ chúng ta ở trong cái thế giới này, ở trong hoàn cảnh này thì ta phải tu pháp này thôi. Người ta làm khác hơn được không? Nên tất cả các cái bộ lạc á, nó có cái phong tục tập quán riêng. Mà ta vào trong cái bộ lạc đó, ta làm khác hơn á, thì đương nhiên ít nhất là nó tẩy chay chúng ta đi. Nặng hơn chút nữa đó, là nó hại ta, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên phương tiện là như vậy đó. Thì bây giờ đó, tùy theo chỗ mà cái cách hành đạo khác nhau. Bây giờ ở tại Việt Nam chúng ta nữa, là ta hành đạo theo cái luật pháp của Việt Nam chúng ta. Nên khi mà Thầy nhận cái chức trưởng ban hoằng pháp Trung ương á, thì Hòa Thượng Pháp Chủ mới nói với Thầy cái này. Thầy hỏi Hòa Thượng á, bây giờ trong cái nước xã hội chủ nghĩa thì mình phải tu như thế nào và phải hoằng pháp như thế nào đây? Thì Hòa Thượng mới dạy Thầy thế này. Thành ra người ta cho mình làm cái gì thì mình làm cái đó. Những cái điều mà người ta không cho mình làm á, thì mình không nên làm. Tu là vậy đó. Cho nên Hòa Thượng chỉ nhắc Thầy một cái. Cái nào mà nhà nước cấm á, thì mấy Thầy đừng làm. Cái nào nhà nước cho đó thì mấy Thầy nên làm. Cho nên đầu tiên đó, là tu cái pháp phương tiện là vậy. Muốn tồn tại là phải thích nghi với cái hoàn cảnh sống hiện tại. Cho nên cái nhà nước không cho mà chúng ta làm, tức là phạm pháp rồi, là bị bắt, bị ở tù. Còn không nữa thì bị ngăn cấm, phải không? Cho nên bị ngăn cấm, mà ngăn cấm không được thì cái trường hợp này đi tù. Đây là cái việc mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Bây giờ người ta không cho mà mình làm thì sao? Đương nhiên ta phải bắt chứ, gọi là phạm pháp. Đầu tiên nó phải thấy chỗ đó, phương tiện là như vậy đó. Cho nên trong cái lúc đó đó, thì bây giờ đó Thầy mới nghĩ một cái bộ kinh Pháp Hoa dày như vậy, 28 phẩm như vậy đó, mà nếu hay tất cả các Phật tử muốn đọc đó, thì đọc suốt từ sáng tới chiều, phải không? Mà hết được. Mà ráng đọc cho nhanh á, thì mình cũng không hiểu được cái gì hết. Mà Đức Phật dạy mình á, là đọc á, để hiểu, chứ không phải đọc cho hết, phải không? Đọc để hiểu nhé. Vì vậy đó, mà theo cái hiểu kinh Pháp Hoa của Thầy á, mà Thầy biên soạn trở thành cái bổn môn Pháp Hoa, tức là cốt lõi của kinh á, thì quý vị chỉ nhớ nhiêu đây thôi. Cái cuốn kinh này bỏ túi, nó gọn, nó nhẹ, có thể đem theo được, có thể nhập tâm được. Rồi đến khi mà nhập tâm được rồi đó, thì ở trong hoàn cảnh nào mình cũng tu hơn. Cho nên ở trong hoàn cảnh nào mình cũng thọ trì được kinh hết. Đây là phương tiện này. Tại vì mình có tụng kinh, tâm mình được an lạc. Mà bây giờ đó, cái hoàn cảnh không cho mình tụng kinh, nhưng mà kinh mình thuộc rồi. Vì vậy đó, mà ở trong lòng mình vẫn tụng kinh được. Tức là trong hoàn cảnh nào mình tụng kinh được hết. Thì từ cái chỗ này đó, mà quý vị mới bước sang bước thứ hai đó, là chúng ta học gọi là pháp vị. Pháp vị tức là hưởng được cái hương vị của pháp. Tại trên bước đường tu của chúng ta đó, mà chúng ta tụng kinh mà chúng ta không hưởng được cái hương vị của pháp đó, thì cái này trở thành vô ích và trở thành dễ chán và dễ bỏ cuộc. Đây là trên bước đường tu. Tu pháp phương tiện, nhưng mà nhiều khi đó, chúng ta nhận lầm cái pháp phương tiện rồi chúng ta trở thành ra tu sai và bị đọa, phải không? Cho nên trên bước đường tu cái này rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta đi phương tiện rồi, chúng ta chấp theo phương tiện này, chúng ta đi xa quá rồi nữa thì mất gốc luôn, không trở lại được. Thế nên các Phật tử nên nhớ chỗ đó. Mà mình có hưởng được cái pháp vị ở trong cái pháp tu của mình, pháp hành đó, thì lúc bây giờ mình mới thấy thích, mình mới thấy vui, mình có thể làm được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây tu hành nương theo cái pháp phương tiện của Đức Phật mà chúng ta tu, mà chúng ta phải thấy có kết quả và chúng ta thích thú, chúng ta say mê đó, thì bây giờ chúng ta mới làm được. Còn chúng ta không nhận ra được, chúng ta không thực tập được và chúng ta không có cái kết quả nào hết, thì bây giờ chúng ta dễ chán nản. Đây là trên bước đường tu. Thầy nói đó, ông cụ của thầy, cái khi mà sa cơ thất thế, nghèo khổ, bệnh hoạn, nợ nần chồng chất, tuyệt vọng, phải không? Lúc bây giờ đó, ông mới phát tâm mà mới về chùa. Thế nên chỉ còn nghĩ tới một cái đó, là chỉ có Phật cứu thôi, phải không? Trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ còn may ra là Phật cứu mới sống được. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Cho nên mình đặt trọn cái niềm tin ở Đức Phật, chỉ còn hy vọng là Phật cứu thôi. Thế nên Phật cứu mình có thể sống lại để mình tiếp tục mình thành đạo. Mà nếu Phật cứu mình không được, mình chết rồi đó, mình được về Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái người Phật tử nhận ra được cái chỗ này. Tại vì khi mà cái nghiệp mình tới rồi, mình có chạy cũng không khỏi, phải không? Tại là tất cả các cái vị mà tu hành đắc đạo đó, họ đi tìm để mà họ trả cái nghiệp này. Bữa trước thầy có nói một cái nè, một vị thiền sư đó lúc nào cũng có kè kè cái túi vàng bên hông. Ai mà nói thầy tu rồi mà thầy còn giữ vàng làm gì? Ông không nói gì hết, cười thôi. Cho nên bữa nọ mới gặp một cái tên ăn cướp, phải không? Nó xách dao đó, nó định lấy mạng ngài. Ngài nói tôi thiếu vàng với tôi không thiếu mạng. Ngài giục cái túi vàng này cho nó. Nó lấy túi vàng nó đi thôi. Tức là chuẩn bị sẵn để rồi nó chờ gặp lại người chủ này nó đang trả. Thế nên ngài An Thế Cao là cái trường hợp đó, là một cái vị thái tử từ ở bên nước An Tức. Nhưng mà tu rồi đắc đạo rồi đó, ngài mới thấy được có cái quan nghiệp với một người mà ở bên Trung Hoa. Cho nên lúc bây giờ đó, ngài mới sang Trung Hoa tìm tới gặp anh này để anh này cho một dao là coi như xong, để trả cái này đi. Thế người ta tu đắc đạo người ta có sợ đâu. Cho nên khi nghiệp tới rồi đó thì không thể được, phải trả. Nhưng mà mình trả cái nghiệp của mình đó, thì nhớ giữ được cái linh hồn của mình, giữ được cái tâm thanh tịnh của mình, giữ được cái niềm tin của mình với Phật đó, thì Phật cứu mình được, Phật rước mình được. Cho nên khi mà Ngài An Thế Cao nó chết rồi đó, trả cái nợ này xong rồi đó, thì Ngài cũng tái sanh trở lại, Ngài cũng làm vương tử nữa, cũng làm thái tử nữa. Tại nhờ Phật cứu, cho nên cứu cái mạng này không được là phải trả, nhưng mà cứu được cái linh hồn, cho nên Ngài tái sanh lại vẫn làm thái tử. Rồi đó, lại là cũng đi xuất gia tu hành đắc đạo. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi mà chúng ta hành đạo tu thì chúng ta nghiệm lại được, mà thú vị ở trong cái việc làm này gọi là pháp vị, cái pháp phương tiện mà ta thực tập đấy, mà ta thấy thú vị, ta thấy thích, thì lúc bây giờ ta làm nó có kết quả. Mà nó có kết quả rồi chúng ta mới thích, mới muốn tu nữa chứ. Khi người mà cùng đường không còn gì nữa hết, nhưng mà gặp Phật Pháp, ví như là cái phao mà ta bắt gặp được, phải không? Ta bám vô đó nữa, để ta tồn tại. Mà khi ta tồn tại rồi nữa, cái tâm hồn chúng ta yên tĩnh, ta thấy được cái gì đây? Tức là được cái tâm hồn yên tĩnh, đây là ta được một cái rồi đó, cho nên ta mới ham ta tu. Thì trên bước đường tu của Thầy đó, Thầy cũng nhờ cái này. Cho nên qua những cái kiếp nạn mà mình biết cái này nghiệp của mình, mình phải trả, cho nên phải gặp cái này, phải gặp cái kia, gặp cái nọ. Nhưng mà tất cả những cái này mình vượt qua được hết, gọi là trưởng thành trên bước đường tu. Mà khi mình trưởng thành như vậy thì sao? Cái niềm tin của mình đối với Phật Pháp mình càng kiên cố hơn nữa, càng vững chắc hơn nữa, cho nên mình càng đi xa hơn nữa, thì đây mình mới được đấy. Cái này gọi là hưởng được cái pháp vị. Còn những người mà không hưởng được cái này nữa thì chán nản, bỏ cuộc. Cho nên nó nhận ra được cái chỗ này nữa. Nên khi mà Thầy viết Kinh Pháp Hoa nữa, Thầy có dùng một cái ý, mà sau này Thầy Tâm Thiện dùng cái ý này nữa để mà làm một cái thoại đầu để mình tu tập. Tại khi mình gặp Phật Pháp rồi, mình hưởng được cái pháp vị của tu hành rồi đó, thì gần như là tất cả mọi cái việc ở trên thế gian này, mọi cái quyền lợi ở trên thế gian này, danh vọng ở trên thế gian này, nó không còn chi phối được mình nữa, nó không còn ảnh hưởng mình nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Đương nhiên cái bước ban đầu ấy, tất cả các Phật tử chúng ta đó, cái khi mà nghèo khổ khó khăn thì chúng ta mới tới chùa, mới tới Phật để cầu Phật cứu chúng ta, giúp chúng ta để vượt qua tất cả những cái điều này. Đây cái bước ban đầu nữa, ai cũng có. Ngài Hư Vân á, thì Ngài mới nói những người này đó, khi phát tâm tu thì cái trường hợp này phát tâm rất là mạnh, cho nên lúc nào thấy Phật, cho nên thấy Phật, do đó cho nên mình ham tu. Nhưng mà qua năm thứ hai đó thì xa lần, tức là Phật với mình xa lần, cho nên có lúc mình nhớ mà có lúc mình không nhớ, phải không? Nhưng qua tới năm thứ ba đó là hỏi Phật để xin tiền đó, thì cái này coi như là mất rồi đó, là đọa rồi đó. Tức là không hưởng được cái pháp vị, không hưởng được cái pháp vị chỗ tu hành, mà cứ muốn được tất cả những cái ham muốn của mình đó, thì tới cuối cùng mình sẽ không được. Các Phật tử nghiệm trở lại trong cuộc sống mình coi. Ban đầu mình tới chùa nữa, mình lại Phật, mình cầu nguyện, mình thấy hình như là có kết quả, phải không? Ai cũng thấy kết quả nữa. Nhưng mà lần lần sau này mình tới mình lại Phật, mình xin nữa mình không thấy có kết quả. Rồi mình bắt đầu chán nản lần, mình bắt đầu xa lần, tới cuối cùng nữa, thôi mình nghĩ mình lo đi kiếm ăn, phải không? Lo đi kiếm ăn là chính, cái chuyện tu không cần nữa. Đây, cái ý này đó mà Ngài Hư Vân mới nhận ra được. Cho nên trên bước đường tu của Thầy đó, Thầy cứ nhớ là không bao giờ hỏi Phật để xin tiền, phải không? Mà cứ nhớ câu đó là chúng con khổ nguyền sinh cứu khổ. Nguyền sinh cứu khổ, tự mình cứu khổ cho mình, cứu khổ mình bằng tôi. Chúng con khổ nguyền sinh tự độ, tôi nói ngoài tham sân si mạng ngập trời, nhìn ra mình thấy đó là một biển khổ. Chúng sanh thì tham lam hung dữ, kiêu mạn, đây là cái nguồn gốc của khổ đây. Ta nói nguyền sinh cứu khổ là cái này nè. Ta nói cứu khổ. Cho nên quý vị có đọc cái câu gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ta nói chúng sanh nhiều quá mà độ là sao? Tham lam rồi si mạn ngập trời. Mình gặp ai họ cũng tham hết, gặp ai họ cũng giữ hết. Mình sao không độ? Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng nó dạy mình sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, là đầu tiên đó, mình hoài ngược lại mình độ mình trước đi. Nhìn thấy người ta tham lam, nhìn thấy người ta ích kỷ, nhìn thấy người ta hung dữ, phải không? Nhìn thấy người ta kiêu mạn, nhìn thấy người mà biết mình, đây tự độ là này. Ta nên nhìn thấy người mà biết mình tự lo sửa mình đi, mình đừng có cái này. Mà khi mình độ được mình rồi đó, thì tất cả những cái kia nó tự biến mất. Tại cái nó thuộc về vọng nghiệp mà. Vọng nghiệp, ác nghiệp nó không thực. Mà nếu quý vị tự phá bên trong rồi đó, thì cái ma bên ngoài tự biến mất. Đây là cái pháp tu mà Lục Tổ Huệ Năng chứng được. Ngài trải nghiệm rồi cho nên lấy cái này Ngài dạy mình. Thành ra Thầy thường áp dụng cái này. Người ta tham mình đừng tham, đừng hùa theo, phải không? Nếu mình hùa theo đó thì coi chừng mình làm con cháu của ma đó, thì mình cách xa Phật lần rồi sao tu. Cho nên người ta tham mình đừng tham, người ta giận mình đừng giận, phải không? Người ta kiêu mạn mình đừng kiêu mạn, khiêm tốn đi. Đây mình tu ngược trở lại đó, mình về với Phật. Cái thế giới của ma. Cho nên mình độ có nghĩa là mình tự nhiên xa họ lần. Ta nói trên bước đường tu. Mình xa họ bằng cách nào đây? Thí dụ như bây giờ đó, Thầy nói cái nghiệp của mình đó, mình phải ở trong một cái xóm nghèo, mình phải ở chung với những người hung dữ, phải không? Cái này là nghiệp mình dẫn mình vô đây chứ. Ta nói nghiệp mình dẫn mình vô đây để mình sống chung với những người này, mình gặp cái kiếp nạn này để chịu chứ. Đây là nghiệp của mình. Cho nên Kinh Pháp Hoa gọi là nhà lửa tam giới này, tức là hưởng được cái pháp vị là chỗ này. À, đây là nhà lửa tam giới. Đây là tham sân si mạng ngập trời này, cái này. Cho nên làm sao mình chạy ra cho khỏi. Cho nên trước đây mình có một Phật tử tới thăm Thầy. Thầy hỏi là anh ở đâu? Anh nói con ở quận 4. Đây, ở Tôn Đản. Thành ra các Phật tử nghe nói ở Tôn Đản quận 4 mà 30-40 năm về trước sợ không? Đi vô đó sợ chứ, phải không? Toàn là những cái tay cướp giật ở trong đây nhiều lắm, phải không? Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Thành ra Thầy mới dạy anh, anh cố gắng anh tu đó, nó sẽ chuyển đổi cái này, anh sẽ thoát cái này. Cái nghiệp mình đổi, cái nghiệp mình đổi, cái tâm mình thay đổi rồi thì hoàn cảnh mình nó đổi theo. Cho nên sau này Thầy gặp trở lại, ảnh ăn nên làm ra, ảnh thay đổi chỗ ở. Ảnh tới anh thăm Thầy nữa. Thầy hỏi bây giờ anh ở đâu? Nó nói bây giờ con ở quận 3 thì thầy hỏi yên ổn chưa? Anh nói yên rồi. Thầy nói quý vị thấy không? Cái này thay đổi chứ. Cái kiếp nạn mình nó tự nhiên nó hết, hết cái nghiệp này rồi mình thay đổi. Cho nên ở trong cái lúc đó mình tu là gì? Tức là mình cố gắng, mình chịu đựng. Người ta giữ mình không giữ, người ta tham mình không tham. Cho nên mình được yên ổn chỗ này, mà lần lần hết cái nghiệp này mình thoát ra. Nên cái tu là chỗ đó. Bây giờ nghiệp mình tạo rồi, Đức Phật nó muốn chạy trốn cũng không được. Chạy trốn đâu, nó không theo mình. Cho nên phải trả cái chỗ này. Trả chỗ này bằng cách nào? Tu, tức là luyện cái tâm mình đây. Lấy pháp của Đức Phật mà rửa sạch lòng trần của mình, phải không? Tại vì mình chuyên tụng kinh, mình chuyên lại Phật, mình sống với Phật, mình sống với Bồ Tát, sống với pháp, hưởng được cái pháp vị này, mình thấy mình sung sướng. Đấy. Hưởng được cái này rồi nữa, thì cái trường hợp này nữa, tự nhiên lòng mình thấy nó nhẹ nhàng, nó an vui. Thì lúc bây giờ đó, tâm mình đã nhẹ nhàng, tâm mình an vui đó, thì tất cả những cái người mà hung ác trước đây đó, chắc chắn họ cũng phải nhẹ nhàng với mình thôi. Độ là như vậy đó, tự độ là như vậy đó. Tức là tự độ rồi đó, thì tự nhiên ở ngoài nó thay đổi mình. Chứ còn có những người nó tu hành đó, mà cứ nghĩ đó là lo độ người khác thôi. Lo độ người khác, lo dạy người khác, thì tới cuối cùng có làm được không? Ta nên làm không được rồi nữa, thì lúc bây giờ nó mới đổ khùng lên, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta phạm phải cái sai lầm này rất là nghiêm trọng. Cho nên nương theo cái pháp phương tiện giống như một cái bè để qua sông, như một chiếc xe để mà mình chạy ra khỏi cái nhà lửa tam giới này nè, đây trên bước đường tu. Cho nên chỗ này mà ai biết được và nương được mà thoát được á, chỗ này ta gọi là hưởng được cái pháp vị. Nên thầy mới nói là ở trong nhà Phật pháp mà không hưởng được cái pháp vị đó thì uổng một đời mình, uổng một đời tu của mình. Đây là trên bước đường tu. Cái khi mà thầy gặp thiền sư Nhất Hạnh á, thì thiền sư có nói một câu này thầy thấy cũng hay nè. Bảo là cái trường hợp đó, mình được sanh làm người, được gặp Phật pháp mà không nếm được cái mùi vị giải thoát của Phật pháp đó, thì uổng một kiếp làm người. Cái câu này đó, ý của thầy Nhất Hạnh, nhưng mà cái này cũng rút ở trong lời của Đức Phật mà ra pháp phương tiện của Đức Phật đó. Thế nên pháp phương tiện Đức Phật dạy cái này chúng ta thấy rõ lắm. Thành ra nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, phải không? Cái chỗ này người ta biết. Đức Phật dạy mình sanh được làm con người này rất là khó, mà làm con người được gặp Phật pháp lại khó hơn nữa. Mà làm con người rồi, được gặp Phật pháp rồi, nhưng mà không hưởng được cái pháp vị đó, thì để mất cái kiếp con người rồi nữa, thì quý vị đọa lạc trầm luân rồi nữa, thì cái này sao? Nguy hiểm vô cùng, phải không? Đây Đức Phật dạy mình. Cho nên Thuận Trị Hoàng Đế đó, cái khi mà gặp Ngọc Lâm Quốc Sư, chỉ gợi có cái ý đó thôi, ông liền bỏ ngôi đi tu, đi vào ở trong Ngũ Đài Sơn mà tìm Bồ Tát Văn Thù để học. Tại vì Thuận Trị Hoàng Đế đó chỉ nghe Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư khai ngộ như vậy. Tại vì ông là đời trước ông ở bên Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà vì nguyện cho nên sanh lại đây. Nguyện cho nên ông sanh lại cái thế giới Ta Bà này. Ông được làm vua của một nước lớn như vậy, nước Tàu. Nhưng mà suốt 17 năm ông chinh chiến, ông sát hại bao nhiêu là tội. Được việc thì có, nhưng mà nghiệp chướng thì tăng. Cho nên khi mất ngôi vua rồi, mất thân người rồi đó, không biết ông đi vào đâu. Ông nghe nói như vậy đó, ông giật mình. Thế bây giờ đó là quốc sư thấy tôi phải làm gì đây? Thì bây giờ Ngọc Lâm quốc sư mới nói, ông chỉ còn có một cách đó, là đi vào Ngũ Đài Sơn mà tìm Ngài Văn Thù Bồ Tát, hỏi Ngài, Ngài chỉ cho. Chứ còn tôi cũng chịu thua rồi. Đây là trên bước đường tu để vì nghiệm thấy. Cho nên một lời khai thị như vậy, đây ta gọi là nhận ra được, hưởng được cái pháp vị, tức là thức tỉnh được mà Ngài, Ngài đi tu được. Nên trên bước đường tu đó là chúng ta thấy đây là điểm quan trọng. Mà thấy được rồi đó, mình có thể buông bỏ được hết tất cả những cái gọi là trần lao nghiệp chướng. Mà khi cái trần lao nghiệp chướng này bỏ xuống rồi đó, thì tất cả các cái ma chướng bên ngoài tự nhiên mất, ở trong mình bỏ đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, Thầy nói khi mà gặp kiếp nạn, nếu mà quý vị đó, ôm theo vàng bạc châu báu đó mà chạy đó, phải không? Thì sao? Đương nhiên là khó thoát lắm. Cho nên khó thoát. Cho nên người Việt Nam mình nói một câu mà Thầy thấy rất là chí lý chỗ này. Bảo là sao? Tức là bỏ cái gì để giữ mạng? Đây. Tức là giữ mạng, cái mạng mình đây quan trọng hơn. Mà buông cái này xuống thì mình nhẹ hơn. Ta nói tại sao nó xấu mình? Tại sao nó tranh chấp với mình? Nó nói xấu mình là vì nó muốn tranh cái địa vị của mình, phải không? Tại bây giờ người ta quý trọng mình mà người ta chê nó, cho nên nó tìm cách nó xấu mình để cho người ta ghét mình đi. Mà nếu hai cái người tu và người có trí đó, thì biết cái này rồi, biết không? Biết cái này rồi. Cho nên cái danh này mình bỏ đi đó, thì này không ai tranh mình, không ai nói mình. Không? Nên quý vị nghĩ kỹ rồi mình xem. Cái người đó, mà họ có đủ tài, đủ đức họ lên lãnh đạo đó, thì ít ai chê họ được. Nhưng mà cái người mà kém tài, kém đức, không đúng với vị trí đó mà lên ngồi chỗ đó, đó thì dèm pha đủ cách hết, phải không? Cho đến khi nào lật xuống một cái đó thì mới yên được. Đấy. Đây là trên bước đường tu. Nên Thầy thấy ở bên Nhật đó, họ hiểu được Phật Pháp, cho nên ứng dụng được trong cuộc sống, gọi là hưởng được pháp vị. Khi mà họ lên họ làm thủ tướng, họ lên họ làm bộ trưởng, họ lên họ làm chức này chức kia đó, mà họ thấy chung quanh họ có nhiều người ủng hộ đó, họ biết đây làm được đây, đây là làm được đấy, cho nên nó cố gắng làm. Nhưng mà bị những người chung quanh đó, là chê nhiều, chỉ trích nhiều, mà người hợp tác mình không có, thì hiểu ngay là mình không đủ đức, cho nên nó từ chức buông đi đó, thì cái trường hợp nhẹ nhàng liền tức. Ta nên bỏ cái này đi, cái gánh nặng này bỏ xuống đi đó, thì mình thấy mình nhẹ nhàng, mình được giải thoát, được an lạc, không ai tranh với mình nữa đó, là cái mạng mình giữ được. Ta bảo là bỏ của chạy lấy người là như thế. Ta nên bỏ của chạy lấy người đi này sống chứ. Còn ôm của thì chết, phải không? Ôm danh cũng chết, ôm lợi cũng chết. Nhưng mà bỏ nó đi, bỏ danh, bỏ lợi ra ngoài đi, thì có thể giữ được mạng. Mà giữ được cái mạng này, mình còn được cái mạng này nữa, thì mình nhớ, được làm người mà được Phật Pháp nữa, thì bây giờ lo tu hành đi chứ. Được này rồi mà không hưởng được cái chút pháp phần nào hết, không được an lạc, không được giải thoát, không được ra khỏi sanh tử nữa, thì cái này uổng một đời. Uống một đời của mình làm người mà được gặp Phật Pháp. Thế nên chỉ có một cái đó, mà nghĩ tới cơm ăn áo mặc, nghĩ tới quyền lợi, nghĩ tới những cái giàu sang sung sướng, tức là nghĩ hết tất cả những cái này đó, thì cái này uổng một đời mình. Cái này là ảo, mà nó sẽ mất, sớm muộn gì nó cũng mất. Mà cái này mất rồi đó thì cái trường này đọa, phải không? Mình đọa xuống là không cứu được. Đây là ở trên bước đường tu đó. Cho nên hưởng được cái pháp vị, thấy lời của Đức Phật dạy trong này, ứng dụng thử mà thấy nó kết quả, nó được an lạc. Bây giờ áp dụng để tu. Nên bữa trước thầy có nói đó, Đức Phật đi với mấy thầy tỳ kheo mà thấy một cái ông chủ đồn điền bị mất mấy con bò, mà ông đi ông khóc, ông kiếm, ông bỏ ăn bỏ ngủ, phải không? Thành ra Đức Phật mới khai thị cho mấy thầy tỳ kheo nữa. Đức Phật nói là các ông á là may mắn hơn cái ông chủ đồn điền này, vì không có con bò nào để mất hết. Quý vị chịu không? Hưởng được cái pháp vị là chỗ đó, tự nhiên thấy nữa mình sướng hơn là cái ông này, tức là mình sướng hơn ông chủ đồng điền này. Ít nhất là mặc dù mình đời sống vật chất có thiếu thốn, nhưng mà mình không có đau khổ giống như ông ta. Đây là trên cái bước đường tu đó. Khi mà mình trải nghiệm rồi mình thấy. Nên thầy nhìn thầy thấy 30 tháng 4 75, tức là giải phóng Sài Gòn á, thì lúc bây giờ quý vị thấy những người giàu có, những người mà sang trọng, những người mà có địa vị xã hội á, là sợ xanh mặt, phải không? Còn những người nghèo khó, những người mà không có tài sản gì hết á, là chạy ở ngoài đường cười vui thoải mái, phải không? Này, ai có phước hơn ai và ai sung sướng hơn ai? Thầy ngồi thầy nhìn á, cái bức tranh của xã hội đó, đó mà thầy thấy lời của Đức Phật dạy đúng, cho nên mình hướng được cái hương vị giải thoát này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Mà mình được sanh làm người, được gặp Phật Pháp mà không hưởng được chút nào về Phật Pháp hết, thì cái này uổng một kiếp làm người mình. Cho nên thấy được rồi, thích thú mới muốn đi sâu hơn, muốn tìm sâu hơn để mình được cao hơn. Cho nên lúc bây giờ đã mới thực tập thêm bước nữa. Cho nên thực tập thêm bước nữa. Cho nên từ cái chỗ đó mà khi mà thực tập đó, thực tập Phật Pháp đó, bảo là nguyện sinh tự độ, tức là mình tự độ mình đi. Mình xin cứu khổ mình đi, tự cứu đi. Cho nên tự cứu thì lúc bây giờ mình phải buông bỏ hết cái kia chứ. Cho nên mình phải buông bỏ hết cái lòng tham lam, cái lòng sân hận của mình đó. Tham lam và sân hận bỏ hết đi, phải không? Thì lúc bây giờ quý vị có thấy khổ không? Lòng tham mà hết rồi đó thì lúc bây giờ đó không thấy khổ nữa. Sân hận không có đó thì ai chọc tức mình có phiền không? Cho nên lúc bây giờ mới ngược trở lại thấy mình may mắn mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó, để mình tự luyện lấy mình, tự luyện lấy mình đó, mà mình bây giờ hết sân hận, hết bực tức, hết ham muốn. Tại nhận ra thấy được, thấy những người mà ham muốn nhiều họ được cái gì, những người tranh giành nhiều họ được cái gì? Đây, trên bước đường tu nhận ra được cái pháp phần, cái pháp vị là thầy nói chỗ này. Mình thấy mình an lạc. Cho nên từ chỗ đó mà trên bước đường tu đó, thì lúc bây giờ đó, thầy càng cố gắng. Cố gắng này là gì? Tức là cố gắng tu ở trong pháp của Đức Phật. Mà pháp Đức Phật, cái cốt lõi ban đầu này, muốn được giải thoát đó, thì đầu tiên á, là chúng ta phải hạn chế. Ta phải tự hạn chế. Cái gì ràng buộc chúng ta, ta nên tháo gỡ. Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên mang cái thân người này rồi, cái thân tứ đại này rồi đó, là cái này tiêu biểu cho nghiệp thân đây. Cho nên lúc bây giờ mà tháo bỏ cái nghiệp lần ra thì mình được an lạc giải thoát. Phải tháo nó ra. Đừng mà cưu mang á, nhiều quá thì không đi xa được. Cho nên tháo gật lần lên. Thì tháo cái gì? Đầu tiên á, Đức Phật bảo mình nên tháo bỏ cái tình cảm quỷ mị của mình đi. Cái khen chê của cuộc đời, cái giả dối này đó, mình tự tháo gỡ xuống. Mình coi như cái này là chuyện không đáng mình để tâm nữa. Bữa nay khen rồi mai chê thôi. Đây là chuyện bình thường. Bữa nay được rồi bữa mai mất thôi. Cái này nó như là mộng. Thì bây giờ mình ham chi, mình giữ chi mà mình khổ. Đức Phật nói là cái trường hợp đó, mong cho được cũng khổ, mà được rồi giữ cũng khổ, mà mất đi rồi cũng khổ. Biết rồi thôi bỏ. Ta nên buông bỏ cái này để giữ cái mạng mình. Cái mạng này là gì? Ta gọi là giới thân huệ mạng của mình. Cái này là mạng. Lấy đức hạnh làm thân, lấy trí tuệ làm mạng. Ta nên chúng ta không sợ mất cái mạng này, nhưng mà chúng ta sợ mất cái mạng trí tuệ. Mất cái mạng trí tuệ rồi chúng ta không vào đạo được. Chúng ta không thể nào thấy được Phật, ta không theo được Phật đâu. Nên trên bước đường tu đó, Thầy có cái định hướng này rất rõ. Cái thân này có mất đi, nhưng mà cái thân trí tuệ kia không mất. Cái niềm tin chúng ta hướng về Phật không mất, thì chắc chắn chúng ta sẽ về Phật. Đây tự khẳng định như vậy, rồi mình đi tới. Trên bước đường tu, cái chỗ này là quan trọng. Cho nên đầu tiên quý vị tập buông cái này trước. Áp dụng cái pháp của Đức Phật là không bị lệ thuộc vào xã hội nhiều, phải không? Cái người càng lệ thuộc xã hội nhiều thì người đó càng khổ nhiều thôi. Thành ra Thầy có một cái người bạn mà bị lệ thuộc xã hội rất nhiều, mặc dù tu, nhưng mà cái khi đi đâu á thì thường nghĩ mình phải mua cái này mua cái kia đang đem về tặng cho những người quen của mình, những người thân của mình, phải không? Khổ sở. Thầy nói Thầy tu mà Thầy lệ thuộc xã hội nặng quá, làm sao được giải thoát? Đây là trên bước đường tu. Cho nên Thầy quen rồi đó, là Thầy đi nước ngoài về, các Phật tử đâu có ai tới mà để đặng Thầy cho quà đâu, phải không? Thầy quen rồi cho nên tất cả mấy Thầy khác Thầy cũng không có vấn đề biếu xén nữa. Nó nhẹ nhàng hơn chứ. Bớt cái quan hệ, tức là bớt cái quan hệ này không đáng kể, để cho lòng mình nó không còn nặng nữa. Cái này tự độ là như vậy đó. Thành ra chúng sanh vô biên kia mà mình độ được phần nào đó, thì tâm mình được an lạc. Tâm mình được an lạc tức là hưởng được một phần pháp vị giải thoát Đức Phật. Khỏi mắc công bận cái này nữa, không bận tâm nữa. Còn nếu mà quý vị theo đuổi cái này đó, bảo là sức người có hạn, phải không? Mình làm tới một mức độ nào đó mình không còn có khả năng làm nữa đó, thì coi như là khổ, không thể nào thoát ra được. Mà cái này cứ bao vây mình lần thôi. Nên trên bước đường tu hiểu đạo đó, thì tháo gỡ lần cái này, tháo gỡ hết lần cái này đi thì mình nhẹ nhàng hơn. Chứ làm chi mà cứ thù tạc với nhau. Bây giờ không có tiền đi nữa cũng phải đi vay đi mượn để trả cho nhau đây, biết. Nay nó cho mình, mai mình phải cho lại. Bữa nay ăn của nó, ngày mai phải mời nó đi ăn, biết. Chi vậy cho tốn tiền, cực khổ lắm. Tới khi nào mà không giải quyết được cái này nữa, nó thấy nặng lòng, thấy khổ. Thôi tốt nhất là cắt bớt cái này. Cái chỗ này ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo là gọi là lìa bỏ những cái quyến thuộc mà tham sân si đi, bỏ cái thù tạc này đi, để gần những cái người có trí tuệ, tức là những người giải thoát. Cái này là tu, để tâm hồn chúng ta được an lạc, được giải thoát đó, là cái phần này là phần chính ở trên bước đường tu. Cho nên các vị nên nhớ cái điều đó, tức là được hưởng được cái phần này. Cho nên trong cái bài đó Thầy có nói thêm một câu nữa là gì? Cái người đó mà không hưởng được cái hương vị giải thoát này đó, thì uổng cả một đời tu của mình. Mà câu này ý cũng có Đức Phật đó. Ví như là cái người vào được cái kho báu, nhưng vì không có tay cho nên không lấy được gì hết, không? Ta nói ở trong cái chỗ giải thoát mà mình tự ràng buộc mình, ở trong cái chỗ giải thoát mà tự mình làm khổ cho mình thôi, phải không? Mình không hưởng được gì hết. Giống như là vào cái chỗ đó có của báo, nhưng mà mình không có tay cho nên không lấy gì hết. Ta nên nhìn lên mình thấy Phật, mình thấy thanh chúng mình thấy các vị Bồ Tát sao ai cũng cũng cao cả hết, mà sao mình tu bao nhiêu năm rồi nữa mà mình thấy cứ đi xuống, phải không? Đây là điều quan trọng. Cái này là gì? Luôn luôn cứ nghĩ tới hỏi Phật để xin tiền, phải không? Hỏi Phật để xin tiền. Nhưng mà mình xin bữa nay được, mai mình xin được, mốt mình xin được, phải không? Nhưng mà tới lúc nào đó quý vị nhớ là không xin được nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nên Thầy thấy những người đó mà không xin gì hết đó, mà chỉ lo tu, là lo tìm những cái hương vị bên trong mà hưởng đó, thì cái này sẽ không bao giờ hết. Còn những người mà cứ van xin thì cái trường hợp này tới một lúc nào đó thì họ là những người dễ bỏ cuộc. Cho nên vào trong cái kho báu mà vì không có tay cho nên không lấy được. Ta nói không có tay là gì? Cái này đó là thường đó, người ta dùng cái tai và mắt, hai cái này quan trọng. Có mắt thì nhìn thấy, nhưng mà có tai thì mới bốc được. Cho nên đầu tiên là phải thấy được cái pháp, rồi mới ứng dụng cái pháp đó thì gọi là hưởng được cái pháp vị. Cho nên tới cái nhà giải thoát thì mình tìm thấy được cái nghĩa giải thoát và sống với cái giải thoát đó của Phật, của các vị hiền thánh, thì từng bước mình cũng sẽ đi lên cái con đường mà của hiền thánh đi, của Phật đã đi. Tất cả những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã trải qua rồi nữa thì Đức Phật dạy mình cần đào sâu vào trong đó để mà lấy cho được cái cốt lõi của nó mà ứng dụng vào trong đời sống tu mình, thì chắc chắn là mình đi lên. Cái người này là hưởng được cái pháp vị của Đức Phật. Cho nên chúng ta có đủ tai, tức là có ứng dụng vào trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ thấy nó có cái kết quả. Còn không có tai, tức là mình không làm gì hết, thì cái trường hợp này chắc chắn là mình không có kết quả. Không có mắt thì không thấy được pháp. Đấy. Mà mình chỉ thấy được quyền lợi không đó, thì này rất nguy hiểm. Chỉ có mắt tham lam đó, thì chỉ thấy quyền lợi mình vô đó, thì cái này chết. Có con mắt trí tuệ đó, là thấy rõ biết được cái này đó, quyền lợi nhưng mà nguy hiểm, cho nên mình tránh xa đi. Thấy được đó, cái chỗ này là khổ sở, nhưng mà sanh ra công đức đó, ngày mai mình sẽ làm Phật, cho nên cái này dấn thân. Thế nên tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh đó, họ nhờ có một cái là thấy được và dấn thân được, cho nên đó, họ mới có được cái kết quả tốt về sau. Đây là trên bước đường tu. Thì Thầy xin ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức này